Mãng Hoang Kỳ, chương 994, gocchuyenaudio.com. Đảo mắt Kỳ Ninh đã trở lại Đại Mạc Viện được 10 năm rồi, Phược Long Thế Giới Thần cũng đã trở lại Vạn Thần Phủ. Chuyện thứ nhất sau khi hắn trở lại Đại Mạc Viện chính là đi gặp Kỳ Ninh. Kỳ Ninh huynh đệ, ở trong Vạn Thần Phủ kia ta cảm ứng được hỗn độn chi lực đã bắt đầu khởi động, ta đã lập tức đoán ra được là ngươi đột phá a. Sau khi Phược Long Thế Giới Thần nhìn thấy Kỳ Ninh, trong lòng lập tức đại hỉ. Hai người gặp nhau một phen, Kỳ Ninh ở bên trong Vạn Thần Phủ có thu hoạch, Phược Long Thế Giới Thần cũng có thu hoạch không nhỏ. Hắn đã mơ hồ tìm hiểu được con đường đi thông tới sinh tử cảnh. Thế nhưng cũng chỉ là mơ hồ chạm đến mà thôi. Muốn chính thức đi ra con đường của mình, trở thành sinh tử đạo quân, chuyện này quá khó khăn. Nhưng tốt xấu gì cũng có tiến bộ, dù sao nếu như ngay cả đường cũng không nhìn thấy, như vậy sẽ không có hy vọng đi ra được con đường của mình. Lại 6 năm qua đi. Kỳ Ninh trở lại trong Đại Mạc Viện đã có 16 năm, rốt cục cũng có một vị sinh tử đạo quân đi tới Đại Mạc Viện. Đại Mạc Viện cánh hoa bồng bềnh, lạc anh rực rỡ. Phu thê Đại Mạc đạo quân cùng với một gã nam tử dị tộc có một mắt một sừng ngồi đối diện với nhau. Không nghĩ tới lần này áp giải lại là Phất Thúc đại ca tự mình áp giải tới. Đại Mạc đạo quân cười nói, ta cũng muốn đi xem tam nhãn lôi trạch một chút, mà bên đạo minh cũng mời ta hỗ trợ áp giải bảo vật tới đây. Phất Thúc đạo quân mỉm cười nói, đám bảo vật mà ngươi mua lần này, vừa là kim tượng thần thông, lại có một ít là vĩnh hằng thần binh trung phẩm. Còn có cái gì mà tuyết giám đồ quyền, có phải ngươi mua cho hậu bối đệ tử của ngươi hay không? Phần cơ duyên này cuối cùng cũng phải dựa vào chính mình đi liều mà thôi. Cho dù ngươi quý trọng một đệ tử như vậy thì cũng không thể sủng ái như vậy a. Phất Thúc đại ca đã coi trọng ta rồi, nhiều bảo bối như vậy ta cam lòng mua cho một đệ tử hay sao? Đại Mạc đạo quân lắc đầu nói, trong đó có chút nguyên do, xin thứ cho tiểu đệ không thể nhiều lời ra bên ngoài. Ồ, Phất Thúc đạo quân cũng không có hỏi nhiều mà cười nói. Đúng rồi, ta nghe nói Thiên Nhất lão đầu của Thiên Thương cung kia hiện tại đã bắt đầu liều mạng tìm bảo bối. Chuẩn bị bắt đầu hợp đạo, nghe nói hắn cũng đã tới Đại Mạc vực của các ngươi rồi. Có lẽ hắn muốn đi tới dịch ba giới a. Đúng vậy, Đại Mạc đạo quân gật đầu, đây không phải là bí mật gì, rất nhiều sinh tử đạo quân cũng có thể đoán ra được. Chỉ cần hơi chút suy diễn là có thể đoán ra được 8-9 phần 10. Lão gia hỏa này cuối cùng cũng chịu hợp đạo rồi. Phất Thúc đạo quân cảm thán một tiếng, cũng đúng a, Thiên Thương cung bọn hắn lại có một vị sinh tử đạo quân mới tấn chức. Nếu như hắn cũng đi tới bước thứ tư, như vậy coi như Thiên Nhất lão đầu hợp đạo thất bại, trước khi thân tử đạo tiêu thì cũng có thể che chở được cho Thiên Thương cung một đoạn thời gian. Đủ để làm cho thực lực của Thiên Thương cung phát triển thêm được không ít. Đại Mạc đạo quân khẽ gật đầu, sau khi hợp đạo thất bại, chân linh sẽ bắt đầu chậm rãi tán loạn. Chỉ là đại năng biên giới hợp đạo có năng lực có thể hợp đạo, cho dù chân linh đã bắt đầu tán loạn thì cũng có thể ngao du được một đoạn thời gian rất dài. Phải biết ngay cả Bắc Siêu thế giới thần, khi chân linh bắt đầu tán loạn thì cũng gocchuyenaudio.com, nhịn được một hỗn độn kỳ nguyên mới chính thức chết đi. Chứ đừng nói là đại năng đạt tới biên giới hợp đạo. Đương nhiên nếu như điên cuồng đi chém giết thì sẽ chết càng nhanh hơn. Bất quá hợp đạo thất bại, đại năng nọ nhất định sẽ thân tử đạo tiêu, đều là người rất có lực uy hiếp. Có một ít thì điên cuồng tùy ý tàn sát bởi vì đủ loại nguyên nhân mà làm một ít chuyện mà trước đó không dám làm, ai dám đi trêu chọc những tên điên này cơ chứ. Hâm mộ a, không biết lúc nào ta có thể không lo lắng mà đi hợp đạo được đây chứ. Phất Thúc đạo quân cảm khái, nói, hưng suy của nhất tộc ta, tất cả đều ở trên người một mình ta. Mặc dù trong đám tộc nhân có một vị sinh tử đạo quân, thế nhưng trong một hỗn độn kỳ nguyên vẫn đang ở bước đầu tiên. Còn không có bước ra được bước thứ hai, sợ rằng tiềm lực có hạn, căn bản không có cách nào che chở được cho nhất tộc của ta. Phất Thúc đại ca, có lẽ sẽ có một ngày thực lực ngươi đại tiến. Khi đó có thể dễ dàng hợp đạo thành công, khi đó sẽ trở thành vĩnh hằng a. Đại Mạc đạo quân nói, trở thành vĩnh hằng, toàn bộ đạo minh này, số lượng vĩnh hằng đế quân cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Phất Thúc đạo quân lắc đầu, nói, được rồi, ta sẽ đưa bảo vật lần này áp giải tới cho ngươi, bên đạo minh ra giá là 181 vạn phương. 181 vạn phương, Đại Mạc đạo quân gật đầu. Lập tức hắn lấy những hỗn độn linh dịch ở trong động thiên ra, phân ra 181 vạn phương, về sau mới giao cho Phất Thúc đạo quân. Cùng ngày Phất Thúc đạo quân rời đi tiến về phía tam nhãn lôi trạch xa xôi. Ban đêm, Đại Mạc đạo quân tự mình đến Thủy Liên Cư để gặp Kỳ Ninh. Đạo quân, Kỳ Ninh cũng có chút giật mình, đạo quân có việc chỉ cần phân phó một tiếng là được. một ít pháp môn bảo vật ngươi nhờ ta mua sắm cũng đã coi như mua được đủ rồi. Đại Mạc Đạo Quân nói, Kim Tượng Thần Thông, Nguyên Nhất Thủy Hỏa Hồ Lô, năm thanh thần kiếm Tử Quang Quỳnh đều mua được. Tuyết Giám Đồ Quyền thì phiền toái hơn một chút, có rất ít ai nguyện ý bán, cho nên chỉ mới mua được bức thứ nhất và thứ hai mà thôi. Vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi. Kỷ Ninh lập tức nói, thần kiếm Tử Quang Quỳnh, Kỷ Ninh đã sớm phán đoán ra thứ này có lẽ đại đa số đã rơi vào trong tay một ít sinh tử đạo quân. Đối với đạo quân mà nói, một thanh vĩnh hằng thần binh trung phẩm có thể bán ra với giá gần 20 vạn phương. Cái giá này tuyệt đối là kiếm lớn rồi, sau đó còn có thể đơn giản đổi lại một thanh thần kiếm, lại còn có thể mua sắm những bảo vật cần thiết khác. Cho nên có thể mua được 5 thanh cũng đã ở trong dự liệu của Kỷ Ninh. Thế nhưng Tuyết Giám Đồ Quyền thì khác, là rơi vào trong tay của thế giới cảnh. Đối với thế giới cảnh mà nói, Tuyết Giám Đồ Quyền căn bản chính là một phần cơ duyên trở thành đệ tử thân truyền của đế quân. Cách chương.